Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 66. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Các vị phải biết, vẫn là chuyển nhanh ý nghĩ. Đó chính là chí thành khẩn thiết. Ý nghĩ chuyển chậm là không có thành ý rồi, khẩn thiết cũng không có. Chí thành khẩn thiết không ở chỗ khác, là ở chỗ chuyển nhanh cái ý nghĩ đó. Ý nghĩ của bạn chuyển nhanh thì A-di-đà Phật cùng mười phương tất cả chư Phật Như Lai nhất định quan tâm bạn. Có thể cảm được chư Phật hộ niệm, phóng quang gia bị. Cái này là chúng ta được sự trợ lực lớn rồi. Loại gia trì này của Phật có khi hiện, có khi ẩn. Ẩn là gia trì trong thầm lặng, bản thân bạn không cảm nhận được. Khi bạn công phu đắc lực, có khi bản thân bạn có thể cảm nhận được Phật gia trì rất rõ rệt. Phật là từng giây từng phút đều ở bên mình. Trích dẫn một câu nói mà trong tôn giáo họ nói: Thượng Đế cùng ở với ta. Chư Phật Bồ Tát quả thật là cùng ở với ta, một chút cũng không giả. Người niệm Phật công phu không đắc lực, nếu như truy cứu thật kỹ nguyên nhân của nó, vẫn là do sự chấp tướng mà trong Kinh Kim Cang nói. Tại vì sao niệm Phật công phu không đắc lực vậy? Chưa có thật sự nhìn thấu, chưa có thật sự buông xả, tâm vẫn trụ ở trong lục trần, thì niệm A-di-đà Phật làm sao có thể đắc lực được, làm sao có thể cảm ứng được? Đó là điều không thể. Chúng ta cũng là niệm Phật công phu không đắc lực, vì vậy hãy đọc Kinh Kim Cang cho thật tỉ mỉ. Hy vọng thông qua sự giúp đỡ của Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, giúp chúng ta nhìn thấu, buông xả, thật thà niệm Phật. Đây là mục đích học Kinh Kim Cang của người niệm Phật chúng ta. Ngô nhân tu hành, tất tu ư nhất thiết nhiễm duyên, sở dị lục trần giả, y thử kinh năng đoạn. Đại sư La Thập dịch kinh là dùng nghĩa dịch. Bộ kinh này Đại sư Huyền Trang có bản dịch. Đề mục của ngài là Kim Cang Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ngài thêm hai chữ năng đoạn. Trong nguyên văn phạn văn có chữ năng đoạn. Kim Cang là thí dụ cho sự cứng nhắc, sắc nhọn, có thể cắt đứt mọi vật không thể phá hoại được kim cang. Dùng kim cang để thí dụ cho trí huệ bát nhã. Trí huệ bát nhã có thể đoạn. Nếu chúng ta dựa vào trí huệ kim cang bát nhã, thì có thể đoạn tất cả duyên nhiễm. Phụng trì nhị nghĩa, đương cơ lập đoán, kiên trì bất giải, hàng phục tập khí. Ở trong cái đề này có năng đoạn. Như vậy Thế Tôn dặn dò chúng ta, các ông phải nên phụng trì, phải đem cái năng đoạn này phụng trì. Hai cái ý nghĩa này nhớ kỹ. Đây là lời chỉ dạy của Phật đối với chúng ta. Đương cơ lập đoán là tính tâm thanh tịnh, một mảy may nghi hoặc cũng không có. Kiên trì bất giải, đây là công phu. Ở trong Tịnh Tông nói chính là tịnh niệm tương kế, đây là công phu. Hàng phục tập khí là hiệu quả, thành tích. Tập khí phiền não của chúng ta tuy chưa có đoạn diệt, thế nhưng phục được rồi, nó không khởi tác dụng. Đây là công phu thiền định thành tựu rất sâu, vậy mới có khả năng nhất tâm bất loạn. Chúng ta dùng phương pháp này để niệm Phật thì mới có khả năng được nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn là thiền định, là sức thiền định tương đối sâu. Lý nhất tâm bất loạn là minh tâm kiến tánh, cái công phu đó rất sâu. Nếu như được sự nhất tâm bất loạn thì giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là phương tiện hữu dư độ. Được lý nhất tâm bất loạn sanh Tây Phương Cực Lạc là thực báo trang nghiêm độ. Cái phẩm vị này đều là rất cao. Cho nên giảng sanh Cực Lạc lên thẳng bất thối là không khó. Cho dù chúng ta chưa có được nhất tâm bất loạn, chúng ta có thể phục được tập khí phiền não, tâm đạt được thanh tịnh rồi, niệm đến công phu thành khối. Cái gọi là công phu thành khối chính là ở mọi lúc, ở mọi nơi, ở trong tâm này chỉ có một câu A-di-đà Phật. Ngoài một câu A-di-đà Phật này ra, tất cả mọi vọng tưởng, bận tâm, lo buồn, thảy đều buông xả. Đây gọi là công phu thành khối. Có thể niệm đến cái công phu này là nhất định được sanh. Đây là sanh về phàm thánh đồng cư độ. Công phu thượng thừa, chúng ta chưa chắc chắn có thể đạt được. Công phu như thế này, nói lời thành thật, mỗi người đều có thể đạt được, chỉ cần bạn thật sự chịu buông xả, thật sự tiếp nhận chân tướng sự thật mà Thế Tôn nói trong bản kinh. Bạn có thể khẳng định, bạn có thể thừa nhận, phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Nếu như bạn thật sự khẳng định rồi, thật sự thừa nhận rồi, thì bạn đâu có lý nào không buông. Đều là đồ giả, đều không phải là thật. Chỉ cần bạn chịu buông xả thì công phu thành khối không khó. Cổ đức gọi là dạng người tu, dạng người đi. Lời nói này không giả chút nào. Niệm Phật mà không thể giảng sanh là không có gì khác, không buông xả, vẫn còn những thứ chất chứa trong lòng không chịu buông xả, thế thì vô phương rồi, gọi là đới nghiệp giảng sanh. người công phu thành khối, phiền não chưa có đoạn, kiến tư phiền não chưa có đoạn, trần sa phiền não chưa có đoạn, vô minh phiền não chưa có đoạn, tất cả đều mang theo giảng sanh. Là cái ý như vậy. Sự nhất tâm bất loạn, kiến tư phiền não đoạn rồi thì không mang theo. Trần sa phiền não, vô minh phiền não chưa đoạn, đới nghiệp giảng sanh. Niệm đến lý nhất tâm bất loạn, kiến tư trần sa đều đoạn rồi. Vô minh có 41 phẩm, mới phá được mấy phẩm, thế thì vẫn phải mang theo mấy phẩm, vẫn là đới nghiệp giảng sanh. Thế giới Hoa Tạng, chúng ta xem thấy ở trong Kinh Hoa Nghiêm: Văn Thù Phổ Hiền phát nguyện cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Họ có đới nghiệp không vậy? Đới nghiệp, họ là Bồ Tát Đẳng Giác, mang theo một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng, giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên các vị nhất định phải biết, phàm là người sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không có người nào là không đới nghiệp. Bồ Tát Đẳng Giác mang theo một phẩm sanh tướng vô minh vẫn là đới nghiệp. Lúc trước đây có một số người nói đới nghiệp không thể giảng sanh, nhất định phải tiêu nghiệp mới có thể giảng sanh, khiến người niệm Phật đây thấy mơ mơ màng màng, thật sự là làm cho thiên hạ náo loạn, khởi lên một cái sóng như vậy. Vào lúc đó, đúng lúc tôi hoằng pháp ở Mỹ, tôi đến Los Angeles. Lão cư sĩ Chu Tuyên Đức, Los Angeles, đón tôi ở sân bay. Vừa gặp mặt liền toát ra cái bầu không khí rất đau buồn, nói với tôi: Pháp sư, hiện nay có người nói mang theo nghiệp không thể giảng sanh, nhất định phải tiêu nghiệp mới được. Ông nói con mấy chục năm nay chẳng phải là tôi công rồi sao? Sau khi tôi nghe xong liền mỉm cười, tôi nói với lão cư sĩ: Lão cư sĩ, thế thì đới nghiệp không thể giảng sanh thì thôi vậy, thì không cần đi nữa. Ông nghe xong thấy rất kỳ lạ, trố mắt nhìn tôi. Tại vì sao tôi nói nghe thoải mái như vậy? Tôi liền nói với ông ấy: Thí dụ đới nghiệp không thể giảng sanh thì thế giới Tây Phương Cực Lạc chỉ có một mình A-di-đà Phật, cô đơn lẻ loi một mình, ông đến đó làm gì? Ông vẫn chưa hiểu ra. Cuối cùng tôi đành phải giảng cho ông: Văn Thù Phổ Hiền là Bồ Tát Đẳng Giác của Tỳ Lô Giá Na Phật ở thế giới Hoa Tạng, điều này ông biết không? Dạ biết. Họ phát nguyện giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc vẫn mang một phẩm sanh tướng vô minh, có phải là đới nghiệp không? Ông chợt nghĩ ra, rất đúng là đới nghiệp. Không đới nghiệp thì thế giới Tây Phương chỉ có một mình A-di-đà Phật là không đới nghiệp. Ngoài A-di-đà Phật ra, ai nấy đều đới nghiệp, chỉ là mang theo nhiều hay là mang theo ít mà thôi. Có người nào mà không đới nghiệp đâu? Sao có thể nói là đới nghiệp không thể giảng sanh? Đâu có loại đạo lý này. Nhưng mà vào lúc đó, người nói câu tiêu nghiệp giảng sanh này rất nổi tiếng, rất có danh tiếng ở nước Mỹ. Chúng tôi cũng không đủ khả năng xúc phạm. Xúc phạm ông rồi, ở bên đó hoằng pháp sẽ gặp phải chướng ngại. Cái này chính là giảng kinh có ngần ngại. Cho nên tôi phía sau lại thêm một câu tán tụng ông ấy. Ông ấy nói tiêu nghiệp cũng không sai. Vì sao vậy? Tiêu nhiều nghiệp một chút, bạn chẳng phải mang ít nghiệp một chút, phẩm vị cao một chút, ông ấy cũng rất từ bi. Vì thì liền bổ sung một chút, nếu không sẽ gây phiền phức. Con người đó thế lực rất mạnh, không trêu đùa được. Tuy ông ấy nói sai, chúng ta cũng từ một bên vẫn phải bổ sung một ít, cũng phải tán thán ông ấy một chút, nói ông rất từ bi, để chúng ta tiêu nghiệp nhiều một chút, mang theo ít nghiệp một chút, phẩm vị cao một chút. Như vậy ông ấy nghe chúng tôi nói như vậy, có lẽ sẽ thứ lỗi một chút, không đến nỗi gây phiền phức. Chúng ta xem một đoạn kinh văn này dưới đây. Sở dĩ giả hạ, khoa này chỉ có một câu nói. Chúng ta xem kỹ phân khoa của cư sĩ Giang, thật sự là rất có đạo lý. Ở trong các chú giải khác xưa nay là không có cách phân chia này. Cũng chính là nói không có thấy thấu triệt như vậy, thấy kỹ càng như vậy, rất là tường minh. Cho nên đoạn này, một câu này là tổng tiêu. Tiêu từ của bốn chữ sở dĩ giả hà khiến người ta chú ý. Câu nói này là đánh thức sự chú ý của thính chúng, đánh thức sự chú ý của độc giả. Chú ý cái gì vậy? Mấy đoạn kinh văn dưới đây, từ đoạn 64 đến đoạn 69, đoạn kinh văn này vô cùng quan trọng, đều là khai thị cách thức tu trì, đều là nói rõ lý do tại sao phải do danh từ ấy ông nên phụng trì. Tại vì sao phải tuân thủ phương pháp của Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật để tu hành? Đạo lý ở chỗ nào? Ta không dựa vào phương pháp này không được sao? Nói lời thành thật, không dựa vào phương pháp này thật sự không được. Ngay cả người niệm Phật không dựa vào phương pháp này đều không thể được công phu thành khối, đều không thể giảng sanh. Có thể thấy ở trong Kinh Kim Cang Bát Nhã, cái nguyên tắc chỉ đạo này là hàm chứa tất cả pháp môn. Chúng ta trước đây cho rằng loại này là kinh đại thừa, giáo lý đại thừa, đâu có biết là ngay cả giáo lý tiểu thừa cũng bao gồm ở trong đó. Tiểu thừa tuy không có học qua Kim Cang Bát Nhã, không có nghe qua Kim Cang Bát Nhã, người tiểu thừa chứng quả vẫn phải vô trụ. Nếu như họ có trụ thì họ không thể chứng quả. Cái này chúng ta ở phần trước đã học qua. Tu Đà Hoàng sơ quả này, Tu Đà Hoàng công chấp trước cái tướng của chứng quả. Nếu như Tu Đà Hoàng chấp tướng thì họ không thể trở thành Tu Đà Hoàng. Vậy mới khiến chúng ta chợt nhận ra, ngay cả sơ quả tiểu thừa đến Bồ Tát đẳng giác đại thừa không có gì khác, chính là vô trụ sanh tâm mà thôi. Trình độ vô trụ sanh tâm mọi người làm không giống như nhau. Người trình độ cao nhất là đẳng giác đại thừa. Người trình độ vừa đạt đến tiêu chuẩn là sơ quả tiểu thừa. Đó là mới đạt đến cái tiêu chuẩn này. Bạn muốn hỏi tu là gì? Là vô trụ sanh tâm mà thôi. Đây là chứng tỏ Kim Cang Bát Nhã là thống nhiếp tất cả pháp môn. Trong một câu ấy hàm chứa ba nghĩa. Cái này nói thật ra, nếu không phải người thật tỉ mỉ thì không thể thấy ra được. Cư sĩ Giang Dị Nông hạ công phu 40 năm trong bổn kinh thật xứng đáng. Ông nhìn quả thật là tỉ mỉ hơn người bình thường. Người bình thường không nhìn ra được. Ông phát hiện ra. ông vì chúng ta nói ra. Chúng ta quan sát tỉ mỉ, ông nói rất có đạo lý. Quả thật đúng là phù hợp với nghĩa kinh. Ba cái ý nghĩa này là: nhất như hà nhi đoạn, nhị tùng hà đoạn khởi, tam nhân hà tu đoạn. Tại vì sao nhất định phải đoạn? Dưới đây là đem ba cái ý nghĩa này nói rõ một cách giản lược. Như hà nhi đoạn, đoạn giả, đoạn ngã kiến giả. Ngã kiến thì vọng tưởng chi biệt danh, vọng tưởng nguyên thị chân tâm sở biến, bổn bất năng đoạn, sở vị đoạn giả phá chi nhi dĩ. Mấy câu nói này rất quan trọng. Cho nên Thế Tôn trước khi nhập diệt, lời di giáo cuối cùng có tứ y pháp. Người hậu học chúng ta quyết định không được quên. Ở trong tứ y pháp, cái thứ nhất là y nghĩa bất y ngữ. Trong cái này là có cái ý nghĩa này ở trong đó. Nếu như là y ngữ, vì sao kết tập thành kinh điển? Văn tự là ký hiệu của ngôn ngữ. Ngữ không nhất định phải theo, hay nói cách khác, văn tự cũng có thể không nhất định phải theo. Phải theo cái gì vậy? Theo ý nghĩa của nó. Vậy là đúng rồi. Ý nghĩa phải chính xác. Ngôn ngữ văn tự không quan trọng. Nếu như chấp trước ở trên ngôn ngữ văn tự là rất phiền phức. Bạn thấy ở đây đoạn nào? Thế cách đoạn như thế nào vậy? Không thể đoạn được. Là không thể đoạn. Tại vì sao không thể đoạn vậy? Mười pháp giới y chánh trang nghiêm là tướng phần do tự tánh biến thành. Tướng đoạn rồi thì tánh cũng không còn nữa. Tánh đã diệt hết rồi. Đâu có cái đạo lý này. Tánh vĩnh viễn bất sanh bất diệt. Cho nên tướng là không thể đoạn. Tướng tuy không đoạn, nó có thể biến. Tướng có thể biến. Bởi vì tướng có thể biến, cho nên Phật dạy chúng ta phải sanh tâm. Bởi vì tướng sát na không trụ, sát na không dừng, là đang biến, nó không phải vĩnh viễn tồn tại. Cho nên Phật dạy chúng ta vô trụ. Vô trụ sanh tâm cũng là bởi vì cái tướng đó là sát na không trụ, đang biến hóa. Phật dạy chúng ta cương lĩnh tu hành là hoàn toàn tương ưng với chân tướng sự thật, là cái đạo lý như vậy. Cho nên đây là điều quý vị đồng tu nhất định phải hiểu rõ ràng. Đây là đoạn ngã kiến. Ngã kiến quả thật đúng là vọng tưởng. Vọng tưởng chính là vô minh. Tất cả chúng sanh không khởi niệm thì thôi, vừa khởi niệm, cái niệm đầu tiên nhất định là ta. Không thể nói ở trong khởi niệm không có ta. Không có cái đạo lý này. Cho nên ngã là một cái vọng niệm căn bản, vô minh căn bản. Đồng tu, mọi người chúng ta đang ngồi đây, tôi nghĩ mỗi người đều có kinh nghiệm nằm mộng. Khi bạn đang nằm mộng, bạn thấy trong mộng có ta hay không? Nhất định có ta. Không thể nằm mộng mà ở trong mộng không có ta. Nhất định có ta. Không có ta là không có mộng rồi. Không có ta thì không có phiền não gì. Tất cả mọi phiền não đều do ta mà ra. Chính là cái căn bản vô minh này. Vọng tưởng từ vô thủy. Cái thứ này do chân tâm biến hiện. Tướng của nó tuy là vọng, nhưng thể của nó là chân. Thể là vĩnh viễn bất biến. Tướng là thiên biến vạn hóa, đang biến đổi theo từng sát na, không dừng trụ. Như thế chúng ta ngày nay thấy cái hiện tượng này, hôm nay thấy cái hình dáng này, hôm qua nó cũng là cái hình dáng này. Dường như không có gì thay đổi cả. Thực ra không biết đã trải qua bao nhiêu lần biến đổi rồi. Chúng ta thấy hình dáng dường như không có thay đổi là tướng tương tục của cái tướng này. Trước đây cái tướng này là hình dạng này, khi thay đổi cái tướng vẫn là hình dạng này, rất giống với cái tướng này. Chúng ta thấy là tướng tương tục, là cái tướng tiếp tục, tuyệt đối không phải một cái tướng. Tướng không thể tồn tại. Cái gọi là không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được. Đó là hình dạng chân thật. Đây là chân tướng. Từ đó cho thấy tướng có thể biến, không thể diệt. Cho nên Phật dạy chúng ta vô trụ sanh tâm. Từ đó cho thấy đoạn mà trong kinh nói, trên thực tế là chuyển biến. Chúng ta đoạn phiền não. Phiền não là mê, là chấp trước. Chuyển phiền não thành bồ đề. Bồ đề là giác, là không mê. Đem nó chuyển trở lại. Đối với bên đó mà nói là đoạn rồi, kỳ thực là chuyển qua thôi. Chuyển sanh tử thành niết bàn, chuyển phàm thành thánh. Các vị phải biết, ý nghĩa chân thật là nói chuyển đổi, không phải thật sự đoạn. Quyết định không đoạn được. Chỗ này nói phá nó mà thôi, là phá cái vọng tưởng, phá chấp trước, là cái ý này. Ý nghĩa đều là chuyển. Phá như thế nào? Chữ phá này với chuyển là cùng một ý nghĩa. Các vị cần phải nhớ kỹ. Chúng ta nói chuyển mọi người dễ hiểu. Khi nói phá với đoạn, cái này vẫn khó hiểu. Khi nói chuyển thì dễ hiểu. Cách chuyển như thế nào vậy? Khai giải mà thôi. Nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật, liền chuyển ngay. Ý nghĩ đã chuyển rồi. Tại vì sao người bình thường không chuyển trở lại được vậy? Đó chính là không đoạn được. Vì họ không hiểu rõ chân tướng sự thật, họ không chuyển lại được. Người bình thường tham luyến đối với ngũ dục lục trần của thế gian, tình chấp không buông xả. Tại vì sao họ không chịu buông xả vậy? Họ cho rằng là thật. Họ cho rằng bản thân họ thật sự đạt được rồi, cho rằng cái thân này là thật. Tôi thật sự có thể đạt được. Cho rằng tất cả vạn vật, thân tâm thế giới này đều là chân thật. Nếu như thật sự là chân thật, bạn ở trong đây khởi tâm tham như thế nào đi nữa thì Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đồng ý. Đúng, đúng, bạn nói rất đúng. Nó có thật mà, bạn thật sự đạt được rồi. Nếu như chân tướng hoàn toàn là vô nghĩa, mà bạn ở trong đây khởi loại tâm này muốn tham được, Phật nhìn thấy lắc đầu. Bởi vì bạn cơ bản không có đạt được. bạn hoàn toàn là vọng tưởng. Cho nên trong kinh nói ba tâm không thể được, cái dụng ý đó rất sâu. Ba tâm không thể được chính là cái bạn năng được là không. Lại nói tất cả pháp là do duyên sanh. Nói với bạn duyên sanh chính là tất cả pháp là giả, là không thể được. Từ đó cho thấy năng đắc và sở đắc đều là giả, không phải là thật. Nếu bạn đem cái sự việc này làm cho rõ ràng, làm cho minh bạch rồi, thử hỏi xem bạn có nên buông xả hay không. Đương nhiên là buông xả rồi, sẽ không còn khởi vọng tưởng nữa. Hơi còn có một chút tham trước là không thể buông xả. Chân tướng chưa hiểu rõ ràng. Buông xả không khó, hiểu rõ càng khó. Cho nên buông giao đồ tể lập tức thành Phật, cái đó thật sự không khó. Chân tướng sự thật hiểu rõ ràng rất khó. Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp, chính là đem chân tướng sự thật giảng rõ ràng để chúng ta hiểu, để chúng ta sáng tỏ. Chúng ta tự nhiên là buông xả ngay. Khi vừa buông xả chính là Bồ Tát, chính là Phật. Cho nên đoạn ngã kiến hoàn toàn không có pháp khác, chỉ ở rõ lý triệt để, đem đạo lý làm rõ ràng, cũng chính là khai giải triệt để. Nhà Phật chúng ta nói khai ngộ, hiểu rõ chân tướng sự thật và nhìn thấy chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh mà thôi. Kinh điển của nhà Phật vô cùng phong phú. Cổ nhân đọc sách có cái gọi là một bộ sử 24, không biết được bắt đầu đọc từ đâu. Bộ sử 24 này nó thực ra số lượng hoàn toàn không phải rất lớn. So với Đại Tạng Kinh của nhà Phật thì chẳng ăn thua gì. Cho nên Phật Pháp mênh mông bát ngát. Bắt tay làm từ đâu? Vì thế, người học Phật, điều quan trọng nhất chính là phải nắm được cương lĩnh. Một bộ Đại Tạng Kinh này, hoặc là nói tất cả pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong 49 năm, nội dung rốt cuộc là gì vậy? Người nói 49 năm rốt cuộc là nói cái gì? Chúng ta phải nắm được cương lĩnh. Chỉ một câu là đem nó nói rõ rồi. Nội dung mà Thế Tôn 49 năm nói chẳng qua là chân tướng của vũ trụ nhân sanh mà thôi. Như vậy chúng ta đã hiểu rõ đối với toàn bộ Phật Pháp. Đây là chúng ta dùng cách nói hiện đại để nói. Nếu dùng lời trong Kinh Bát Nhã thì sao? Cái mà Thế Tôn nói là thực tướng các Pháp. Các Pháp, chúng ta ngày nay nói vũ trụ nhân sanh là bao gồm rồi. Thực tướng chính là chân tướng. Nội dung mà Phật nói là chân tướng của vũ trụ nhân sanh mà thôi. Chúng sanh chấp trước mọi nơi, không buông được. Do kỳ bất tri tứ đại ngũ uẩn, dĩ cập nhất thiết pháp giai thị duyên sanh, như huyễn như hóa, dân hà khả chấp, chấp chi hà ích. Trong Kinh Bát Nhã, kiên nhẫn nhiều lần lặp lại. Vì chúng ta nói rõ cái sự thật này, Tại vì sao phải nói nhiều lần như vậy? Nói một lần bạn không có lưu ý, không chú ý. Nói số lần nhiều, bạn chú ý đến rồi. Đây là sự khéo léo của phương pháp dạy học. Chúng ta đem phẩm nhập pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm đọc một lần. Cái này thông thường nói tứ thập Hoa Nghiêm, 40 quyển, từ đầu đến cuối xem qua một lần. Có lẽ những câu kinh văn khác không nhớ được. Nhưng đối với câu mà thiện tài đồng tử thỉnh giáo thiện tri thức đó, nhất định phải nhớ rõ ràng. Tại vì sao vậy? 53 tham, mỗi một lần tham vấn một vị, ngài liền lặp lại một lần. Ngài đã lặp lại 53 lần. Những câu khác không nhớ được, nhưng câu này nhất định phải nhớ kỹ. Gặp được thiện tri thức, nhất định là đảnh lễ tam bái, nhiễu phải ba dòng. Sau đó chắp tay tác bạch: tôi đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, không biết tu đạo Bồ Tát như thế nào, không biết tu hạnh Bồ Tát như thế nào. Vậy cái câu này thế nào? Bởi vì nó lặp lại mấy chục lần, bạn lập tức là nhớ rất rõ ràng. Câu vô trụ sanh tâm này ở trong Đại Bát Nhã là không biết lặp lại bao nhiêu lần, lặp lại mấy trăm lần, chính là khiến bạn có ấn tượng thật sâu sắc. Ấn tượng sâu sắc rồi thì ở trong đời sống thường ngày sẽ thường xuyên nhớ đến, nghĩ đến cái này liền gọi là quán chiếu, đề khởi cảnh giác. Không nên chấp trước là giả, không nên khẩn trương nữa, không nên chấp trước nữa. Ấn tượng của bạn quá sâu. Tứ đại ngũ uẩn bao gồm tất cả vạn pháp, động vật hình thành có hai bộ phận, một bộ phận là vật chất, một bộ phận là tinh thần. Bộ phận vật chất chính là sắc pháp. Ở trong ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, sắc thân, sắc là chỉ vật chất. Tinh thần bộ phận này chính là tác dụng ở trong tâm. Có thọ tưởng hành thức là đã bao gồm tất cả chúng sanh hữu tình. Cái thực vật cùng khoáng vật vô tình đó, nó không có thọ tưởng hành thức, nó chỉ có sắc. Sắc chính là tứ đại. Từ đó cho thấy tất cả vạn pháp đều không thể ra khỏi cái phạm vi tứ đại ngũ uẩn này. Cho nên tứ đại ngũ uẩn chính là tất cả pháp. Tất cả pháp này là do duyên sanh. Duyên là vô lượng nhân duyên. Điều này Thế Tôn ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta: vô lượng nhân duyên. Đã là duyên sanh thì không có tự thể. Duyên, dùng cách nói hiện nay của chúng ta để nói, chính là điều kiện. Vô lượng nhân duyên chính là vô lượng điều kiện, vô cùng phức tạp. Nếu như bạn hơi có một chút thể nghiệm, thì cơ thể của mỗi người chúng ta và tâm ý thức của chúng ta, những ý nghĩ này cùng với tận hư không khắp pháp giới, y chánh trang nghiêm của đại vũ trụ ở bên ngoài, mức độ phức tạp của nó vừa đúng tỷ lệ thuận với nhau. Vũ trụ phức tạp như thế nào thì cái thân tâm này của chúng ta cũng phức tạp như thế ấy. Không thể nói nó phức tạp hơn chúng ta là không có cái đạo lý này. Mức độ phức tạp của chúng ta không ít hơn nó, mức độ phức tạp của nó không nhiều hơn chúng ta, vừa khích với nhau. Cho nên một cái thân này, một cái vọng niệm này, chính là một cái vũ trụ lớn, không hai không khác. Nó là duyên sanh. Pháp do duyên sanh, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Cho nên như huyễn như hóa là không phải thật. Không có thứ gì thật ở bên trong. Cái gì cũng không chân thật. Bạn việc gì phải chấp trước nó chứ? Bạn chấp trước nó có gì tốt đẹp đâu, có lợi ích gì đâu. Phàm là người có chấp trước kiên cố thì không biết gì về chân tướng sự thật. Hiểu rõ chân tướng sự thật, cái đời sống đó vui sướng. Thuận cảnh vui, nghịch cảnh vẫn cứ vui. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng vui, ở địa ngục A Tỳ cũng vui. Bồ Tát Địa Tạng ở địa ngục A Tỳ độ chúng sanh không vất vả tí nào cả, rất vui vẻ. Đây là sự thật. Vì sao vậy? Bởi vì Bồ Tát biết tất cả pháp đều là do duyên sanh, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Ngài rất vui vẻ. Sự chấp trước của chúng sanh, chấp trước càng nặng thì đọa lạc càng sâu. Cho nên chúng sanh địa ngục, cái chấp trước đó là kiên cố nhất, là khó phá nhất. Họ chấp trước hơi nhẹ một chút, họ liền thăng một cấp, là lên đến cõi ngạ quỷ. Nhẹ thêm một chút nữa liền biến thành cõi súc sanh. Cõi súc sanh nhẹ thêm một chút nữa, nó liền có thể đến cõi người. Ở trong lục đạo là sự việc như vậy, là chấp trước sâu hay cạn mà thôi. Chấp trước của tiên nhân nhẹ hơn chúng ta, như súc sanh ngạ quỷ chấp trước nghiêm trọng hơn chúng ta, là cái đạo lý như vậy. Nếu như chúng ta ở trong đời này, người nào bồi dưỡng chấp trước, bồi dưỡng vọng tưởng, thế thì xong rồi, là đi xuống rồi. Hướng đi xuống rồi. Nhất định phải giác ngộ, giác ngộ chân chánh. Nói lời thành thật, chỉ có Phật Pháp. Nhược năng ư nhất thiết pháp, bất chấp trước, tắc ngã kiến tự hóa, thử chân phá kiến, hoặc chi kim cang giả, cố viết dĩ thị danh tự, nhữ đương phụng trì. Cho nên phần trước đã nói qua, nhất định phải thấy tên nghĩ đến nghĩa. Làm thế nào thọ trì kim cang bát nhã? Nghe thấy cái tên này, nhìn thấy cái tên này, liền phải nghĩ đến đạo lý mà Thế Tôn nói ở trong đây. Vậy cho chúng ta nguyên lý, nguyên tắc tu hành, lập tức liền ứng dụng vào trong đời sống, ứng dụng vào trong công việc của bạn, ứng dụng vào phương diện đối nhân xử thế tiếp vật, thấy đều dùng được rồi. Đây gọi là phụng trì, là y giáo phụng hành chân thật. Biết được chân tướng của tất cả pháp, sau đó bạn sẽ không còn chấp trước. Vì vậy ngã kiến tự hóa, bạn thấy không cần phá, mà tự nhiên họ đã không chấp trước, tự nhiên là hết rồi, đâu còn ngã kiến nữa, đâu còn tướng ngã nữa. Ngã kiến ngã tướng đều không còn. Đây là nói Kinh Kim Cang nói lý thấu triệt, ngôn từ đơn giản rõ ràng, nói lý lại thấu triệt, dễ cho việc thọ trì. Cái ý thứ hai là bắt đầu đoạn từ đâu? Ưng tri kỳ tắc phi, nhi ly danh tự tướng, tri kỳ vô sở thuyết, nhi ly ngôn thuyết tướng. Chúng ta trước tiên nói đoạn nhỏ này. Mấy câu này bắt đầu đoạn từ đâu? Từ lìa tướng danh tự, lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng tâm duyên. Là Bồ Tát Mã Minh ở trong khởi tín luận vì chúng ta nói, bạn thấy là hoàn toàn tương ưng với Kinh Kim Cang. Là bắt tay làm từ chỗ này. Kinh Kim Cang thường nói, ở trong cái câu này, tắc phi thị danh, cái câu này rất nhiều. Vì thế chúng ta cần phải hiểu rõ ý nghĩa của tắc phi mà Ngài nói. Nói tức phi đều là nói từ trên thể tánh. Ở trên thể tánh vốn dĩ không có một vật, vì vậy không nên trụ tướng. Không được phép trụ tướng mà lìa tướng danh tự. Danh tự có hay không vậy? Có, không chấp là đúng rồi. Những danh tự này để ở trong tâm. Biết tâm là thanh tịnh. Ở trong tâm vốn dĩ không một vật. Tại vì sao phải để một cái danh tự ở trong đó chứ? Để một cái danh tự ở trong đó thì cái tâm đó không thanh tịnh rồi. Tâm đã bị ô nhiễm rồi. Cho nên danh tự có nhưng không được chấp trước. Danh tự có, hiện tượng cũng có, cũng không được chấp trước. Cái hiện tượng này sanh diệt theo từng sát na. Cái chúng ta thấy là tướng tương tục, trên thực tế sát na sanh diệt thực sự hoàn toàn không thể được. Cho nên không được phép có cái ý nghĩ cái này là cái của tôi. Đây là vọng tưởng. Cái gì là cái của bạn? Thật sự là khởi vọng tưởng, đó chính là mê hoặc. Người giác ngộ không có cái ý nghĩ này. Biết không có một pháp nào là cái của ta. Không những ngã sở, ngã còn không có nữa là. Ngã còn không có thì làm gì có ngã sở? Ngã tướng, ngã kiến phá rồi. Người này là cái gốc bệnh đó nhổ bỏ triệt để. Như thế đây là nói thế pháp. Thế pháp không chấp trước, buông xả rồi. Phật pháp thì sao? Những pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta nói trong 49 năm này, làm thế nào đây? Cái này có phải là thật không vậy? Cũng không phải là thật. Phật không có pháp để nói. Không những không có pháp cố định để nói, Phật không có pháp để nói. Biết nó không có sở thuyết mà lìa tướng ngôn thuyết. Phật pháp có được chấp trước không vậy? Không được chấp trước. Vì sao vậy? Phật pháp cũng là pháp duyên sanh, cũng là pháp nhân duyên sanh, cũng là không ngay nơi thể. Phật dạy chúng ta, chúng ta phải làm thế nào để vận dụng Phật pháp vậy? Là giống như qua sông dùng chiếc bè tre kia vậy. Thí dụ chiếc bè, chúng ta cần phải biết rằng Phật thuyết pháp là thí dụ giống như chiếc bè vậy. Sau khi qua sông rồi thì không cần nữa. Cho nên nói pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Phật pháp cũng không nên chấp trước. Nhưng mà cái gì phải biết? Phật pháp chúng ta cần dùng nó, không được chấp trước nó. Chấp trước là chúng ta sai rồi. Giống như tất cả mọi pháp ở cái thế gian này, chúng ta có thể dùng nó, nhưng không được chấp trước nó. Tôi cũng thường nói, thường hay nhắc đến để khuyến khích đồng tu. Chúng ta ở thế gian này, ngay trong tất cả mọi pháp, chúng ta nên có quyền sử dụng, không nên có quyền sở hữu. Quyền sở hữu là của bạn, quyền sử dụng là của tôi. Bạn thấy tôi tự tại biết bao, tôi hạnh phúc biết bao. Tôi sử dụng không có phiền não. Phiền não là của bạn, bạn sở hữu mà, vì phiền não là của bạn. Cái giảng đường này họ xây dựng đẹp như thế này, chúng ta hôm nay ở nơi đây giảng 2 giờ đồng hồ thì ta có quyền sử dụng 2 giờ đồng hồ. Cái chỗ này nơi nào hư rồi, hỏng rồi, đèn hư rồi là việc của họ, quyền sở hữu của họ, không liên quan gì đến ta. Bạn có thể có cái quan niệm như thế này để sống ở đời thì đâu có chuyện là không vui sướng chứ. Sống trên đời thoải mái hơn người nào hết, tự tại hơn ai hết. Trong tâm một chút bận tâm lo buồn, phiền não cũng không có. Tại vì sao đều không có vậy? Bởi vì tôi cái gì cũng không có. Bạn có sở hữu thì bạn có phiền não rồi. Bạn có lo buồn, có bận tâm, bạn liền có sanh tử luân hồi. Người tại gia xuất gia đều phải giữ cái tâm thái như thế này, đem cái ý nghĩ này chuyển đổi trở lại. Khi vừa chuyển đổi trở lại thì được mất không còn. Một người được mất không còn thì phiền não chí ít cũng hết được 8 phần. Trên thế gian lo được lo mất, không có được cũng không có mất. Bạn nói người này tự tại biết bao. Tùy duyên qua ngày, tùy duyên là tự tại rồi, là hạnh phúc rồi. Cho nên nói pháp cũng phải xả, biết nó không có sở thuyết mà lìa tướng ngôn thuyết. Đại thiên thế giới vì Phật giáo hóa chi cảnh. Đây là nêu thí dụ nói, cũng là bổn kinh Thế Tôn tự mình nêu cái thí dụ này. Một vị Phật, phạm vi giáo hóa của họ là một cái đại thiên thế giới.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.